Nam Mô A Di Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư nam nữ Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến. Thì hôm nay đây là lần thứ tư tôi được duyên đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp để có đôi lời tâm sự cùng Phật tử chúng ta đôi nét về cái giáo lý niệm Phật và kinh nghiệm về vấn đề tu tập để sách tấn Phật tử chúng ta trên đường học Phật tiến tu, để hiện tại được an lạc, lâm chung chúng ta được thoải mái, tự tại và hòa vào quang Phật, khi vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương, chấm dứt sanh tử luân hồi như để chóng mau thành Phật. Lời nói đầu tiên hôm nay thì chúng tôi xin hân hoan được đến đạo tràng Chùa Hoằng Pháp và rất vui mừng được gặp gỡ Phật tử chúng ta trong đạo tràng điện Phật Thất hôm nay. Chúc quý vị hoan hỷ trong buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, vô duyên đấu diện bất tuân phục. Thì Phật có duyên thì ngàn dặm cũng gần, vô duyên chạm mặt muôn trùng xa xôi. Chúng tôi với Phật tử chắc cũng hữu duyên, vì trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói rằng: hôm nay chúng sinh nào khi nghe kinh A Di Đà và phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh về thế giới cực lạc liền, phải biết rằng chúng sinh đó đã có giao duyên với Đức A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay riêng bản thân tôi cùng với Phật tử chúng ta khi nghe qua về giáo lý Tịnh Độ, chúng ta có niềm hân hoan tột cùng, và chúng ta vui vẻ, niềm tin tuyệt đối, hạnh nguyện thiết tha cầu sanh về thế giới cực lạc để giải thoát ngay kiếp này và để chóng mau thành Phật. Thì đó chính là đã nói lên chúng ta đã có duyên với Phật A Di Đà và gieo duyên với Ngài nhiều đời nhiều kiếp rồi, phải không Phật tử? À, đúng như vậy. Thì đây là một cái niềm hân hoan tột cùng đối với người con Phật chúng ta. Khi mà chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói và xác định vấn đề đó, từ cái chỗ này chúng ta có thể kết luận rằng hôm nay chúng ta tu niệm Phật đây là chúng ta tu đúng theo phương cách mà Đức Phật Thích Ca chỉ dạy chúng ta. Chúng ta tu niệm Phật đây là chúng ta tu đúng cái phương pháp để mà hiện tại hôm nay trong kiếp sống này bảo đảm chúng ta sẽ được giải thoát. Chúng ta tu niệm Phật hôm nay phải biết chắc và bảo đảm rằng chúng ta sẽ sớm thành Phật. Tại vì Đức Phật nói rằng ai tu pháp môn niệm Phật với niềm tín tin sâu chắc như vậy, nguyện lực thiết tha như vậy, thì lâm chung bảo đảm rằng người đó sẽ được vãng sanh và sẽ chóng thành Phật. Vậy thì hôm nay chúng ta tu theo Phật, dĩ nhiên là chúng ta phải tin nơi Phật. Tu theo Phật mà không tin nơi Phật thì thử hỏi chúng ta tu với ai, phải Phật tử? Đó, như vậy. Thế thì cái pháp môn niệm Phật mà chúng ta tu hôm nay ấy, thì trong cái thời buổi này nói theo Đức Phật dạy là thời mạt pháp, mà nói theo cái thời kỷ nguyên hiện đại đó là thời khoa học tấu tân, phải không? Khoa học đã tiến triển đến mức độ rất là kinh ngạc, nhưng mà con người chúng ta sống cuộc đời này đến lúc cũng rất là kinh ngạc. Tại vì sao vậy? Khoa học có tiến bộ đến mức độ mà chúng ta không thể lường nổi. Rồi cuộc sống của ta hôm nay, thời mạt pháp, con người chúng ta khổ và khổ thật là kinh ngạc, phải không? À, có hai vấn đề kinh ngạc như vậy. Vậy thì thưa Phật tử thân mến, thì hôm nay cái đề tài mà tôi trình bày mà Phật tử chúng ta có gì hơi mới một chút xíu. Lần đầu tiên tôi đến nơi đây khóa 12, 13 thì tôi có hai cái đề tài liên tục là tâm sự cùng người niệm Phật 1, tâm sự cùng người niệm Phật 2, và khóa 27 là đường về Tịnh Độ. Hôm nay là khóa 33, phải không? À, 33. Khóa 33, 33 mà nói theo người ta chơi lô tô là chạy và đua. Chạy và đua là chạy nhanh, chạy lẹ, chạy song hành, phải không? Thế thì hôm nay tôi sẽ trình bày Phật tử cái đề tài có thể là gión gọn trong vòng 75 phút theo sự yêu cầu của ban tổ chức để gói gọn trong cái việc cái đĩa CD đã như vậy. Như thế thì đề tài hôm nay tạm mang cái tên là niệm Phật, một pháp môn của thời hiện đại. Đề tài đặc biệt á, không lo Phật. Chắc cái đề tài là chứ không lộn với đề tài của ai cả. Thái Phật tử, tao mới sáng tạo hỏi trên xe đây. Tao hồi hôm giờ không biết tôi giảng cái gì bây giờ nữa. Tại vì chùa Hoằng Pháp, các vị pháp sư, các vị giảng sư trình bày rất nhiều về pháp môn tịnh độ, mà tôi thì cũng nói hết 3 lần rồi, lần này không biết nói cái gì nữa đây. Nhưng mà Đức Phật nói rằng pháp thuyết thì không bao giờ hết với những con người muốn nghe, phải không? Nhưng mà pháp thuyết sẽ bị bế tắc với những con người không muốn nghe, đúng chưa? Thế nên Phật tử có muốn nghe không? Muốn nghe. Muốn nghe. Muốn nghe là tôi sẽ thuyết tràn gian đại hải, có thể lố 4-75 phút lắm à, dám lên tiếng lắm nha. Nhưng mà thôi, giờ muốn dù không, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, để cho đến 8:25 thì Phật tử ra dấu nha, tao tôi biết tôi dừng. Chứ không thôi là dạng lố cái là không hay đó. Thì trở lại vấn đề của chúng ta hôm nay, với đề tài tôi trình bày Phật tử vừa qua, đó là niệm Phật là pháp môn của thời hiện đại. Thế thì tại sao tôi nói niệm Phật là pháp môn của thời hiện đại? Thôi, vấn đề đó chút nữa sẽ bàn. Để khơi nguồn vào buổi giảng hôm nay, trước nhất tôi xin gửi đến Phật tử lời dạy rất là thiết tha và khẩn thiết của ngày tổ thứ năm đó, tức là Quỳnh Mai Ngũ Tổ. Thì Quỳnh Mai Ngũ Tổ dạy thế này: thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chân nhật chỉ cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự tánh nhược mê phước hà khả trú. Là thế gian việc lớn mà không có lo, tối ngày cứ lo cầu phước ở cõi nhân thiên, đến lúc lâm chung cái tánh mình mê muội thì phước báo ấy có bằng sông bằng biển cũng không thể nào đưa chúng ta thoát khỏi sanh tử khổ đau. Đó, như vậy là thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật chỉ cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự tánh nhược mê phước hà khả trú. Thế gian việc sanh tử lớn mà mình không lo, tối ngày cứ lo tu cầu phước báo hữu lậu nhân thiên, đến khi lâm chung tánh mình mê muội, phước báo ấy có bằng sông bằng biển cũng không thể cứu mình thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Thế thì xuyên qua cái bài kệ rất là hay của Ngũ Tổ Quỳnh Mai đây, cho chúng ta những nét rất là quan trọng. Ngày khơi nguồn là những lời đầu tiên cho chúng ta một cái sự hiểu biết, đó là thế gian sanh tử sự đại, một vấn đề cảnh giác rất là bức thiết cho chúng ta phải biết, để chúng ta liệu định cái cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ, ngay tức thì, chứ không có hẹn hò ở những ngày mai hay là những năm sau. Thế gian sống cuộc đời, sanh tử là việc lớn. Sanh tử tức là cái sự chết sống của con người chúng ta. Ở đây Đức Phật muốn nói đến những con người có trí, muốn nghe, biết nghe, hiểu và muốn làm. Chúng ta nên nhớ rằng giáo pháp Phật thuyết ấy, không phải để cho người vô trí nghe, mà để cho người có trí nghe để hiểu biết và làm. Thế nên cái người vô trí không bao giờ hiểu được Phật pháp, cho nên không bao giờ họ muốn hành trì Phật pháp, cho nên họ mãi mãi đắm chìm trong cái nghiệp nhân hành tội ác, để khi kết thúc cuộc đời họ phải đi vào sanh tử luân hồi không lối thoát. Còn người mà có duyên có trí với giáo lý nhà Phật thì từ chỗ có duyên và có trí sẵn đây, khi nghe giáo lý Phật thuyết liền lãnh hội và liền phát tâm để thực hành, tự chuyển hóa đời mình ngay hiện tại và giải thoát đời mình ở mai sau. Cho nên cái vấn đề sanh tử là việc rất lớn lao của người Phật tử chúng ta. Đức Phật nói rằng chỉ có giáo lý Như Lai ba đời là một con đường duy nhất đưa chúng sinh thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Ngoài giáo lý của Như Lai ba đời ra, không có một chân lý hay một giáo lý nào thứ hai có khả năng đưa chúng sinh thoát vòng sanh tử cả. Thì xuyên qua cái lời nói khẳng định này, Đức Phật đã cho chúng ta biết những tôn giáo khác không có khả năng đưa chúng sinh thoát khỏi dòng sanh tử, mà đưa chúng sinh rời khỏi cái cuộc sống tạm là khổ thế gian này, để mà về một cảnh trời hưởng phước tạm một thời gian, chứ không có khả năng đưa chúng sinh thoát khỏi sanh tử. Và tự nhớ cái điểm này. Cho nên từ đây Phật tử chúng ta đã có cái duyên hướng về Phật pháp và tu theo Phật pháp, tức là chúng ta có cái duyên với Phật rồi. Hôm nay chúng ta đang thân hành tu pháp để tương lai chúng ta được giải thoát, để chúng ta được sớm thành Phật. Nên biết rằng chúng ta có cái duyên rất lớn với giáo lý Phật. Mà cái duyên rất lớn nữa là gì? Có duyên với Đức Phật A Di Đà, có duyên với cảnh giới Phật A Di Đà, và có cái duyên thù thắng để mà tương lai chúng ta mau thành Phật và bảo đảm 100%. Tôi tin không? Tin không? À, tin rồi phải không? Đây là một cái vấn đề rất là đặc biệt, một cái tâm lý rất là thoải mái, một hành động rất là tinh chất của một con người Phật tử tu tịnh độ chúng ta. Ở đây có một Phật tử nào đang tu niệm Phật mà có sự nghi ngờ với chúng ta đối với cái sự giảng sanh ở ngày mai không? Có không? Lắc đầu lia lịa. Phải không? Như vậy ở đây Phật tử chúng ta có ai mà tin chắc rằng với cái tu niệm Phật này lâm chung chúng ta bảo đảm giảng sanh về cực lạc? Phật tử tin không? Giơ tay lên coi. À, đó, hay quá. Ở đây có Phật tử nào mà không tin tưởng rằng là tương lai mình sẽ không thành Phật được? Có ai tin vậy không? À, lắc đầu nhiều phải không? À, bây giờ đây có Phật tử nào tin chắc rằng là tương lai với pháp môn niệm Phật mình tu hôm nay mình sẽ sớm mau thành Phật, tin không? À, tin. À, hay quá. À, đây là một cái vấn đề quan trọng của người tu chúng ta. Một người tu theo Phật mà không tin theo Phật thì chúng ta tu với ai? Phải không? Đức Phật nói rằng tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thuyết pháp môn tịnh độ xuyên qua Kinh A Di Đà thì Ngài đã giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc của chư Phật A Di Đà. Nơi đó Đức Phật A Di Đà đang ngự trị, và cảnh cái giới đó đó là có vô số Bồ Tát thanh văn không lường đếm nổi. Chúng sinh đã phát nguyện đã vãng sanh, hôm nay mình đang phát nguyện thì tương lai mình sẽ vãng sanh, rồi tương lai chúng sinh nào sẽ phát nguyện chúng sinh đó sẽ vãng sanh. Thế thì ai mà có phát nguyện về cực lạc mà tin mà tu thì bảo đảm 10 người không sót một. Thế thì chúng sinh về cực lạc đã nhiều, số không lường đếm nổi. Bây giờ chúng ta cũng bước theo con đường đó mà đi, chúng ta tương lai cũng sẽ vãng sanh về cực lạc, số sẽ không lường đếm nổi từ đây trở về sau. Tin chắc rằng đạo tràng Chùa Hoằng Pháp chúng ta, mỗi người mỗi tu, mỗi người mỗi niệm Phật, với mỗi cái tâm phát nguyện như vậy, tất cả chúng ta đồng vãng sanh hết. Ở trong đó có thầy chân tính với siêu quá nữa nè, phải không thầy? Nói như vậy. Chứ lẽ bây giờ thầy thượng tọa chân tính chúng ta mở đạo tràng cho tử tu, phải không? Lẽ là thượng tọa chúng ta không vãng sanh sao? Phải không? Một người mà khi mở đạo tràng mà tu và dạy Phật tử tu, chứng tỏ rằng mọi người đó ta đã tu rồi, người ta đã phát nguyện rồi, có hành trì rồi, có sự là thâm mật như thế nào đó rồi, và phát cái tâm bồ đề dõng mãnh mà mở đạo tràng để khuyến tấn cùng nhau về cực lạc. Và nó có cái duyên cảm mà Phật tử chúng ta về đông tu thế này, chứng tỏ rằng là cái người đứng ra tổ chức đó có cái sự tu như thế nào. Không lẽ bây giờ Phật tử đến tu mà giảng sanh mà thượng tọa trụ trì chúng ta không giảng sanh, phải không? Còn bây giờ không lẽ sư Hóa mà từ Sa Đéc, từ đạo tràng chùa Phước Linh lên đây khuyên mà tử tu mà Phật tử vãng sanh, không lẽ sư Hóa ở lại sao? Đã như vậy à. Như thế thì tất cả chúng ta đều vãng sanh hết, 10 người không sót một. Đó như vậy, đây là một cái niềm tự hào của người tu niệm Phật chúng ta. Tu mà không sợ, tu mà không sợ, không sợ gì hả? À, không sợ bị rớt. Phải không? Đó là người tu niệm Phật chúng ta đó, có niềm tự hào như vậy. Cho nên người ta hỏi chứ là anh tu niệm Phật như vậy anh giảng sanh không? À, nó bảo đảm chắc chắn. Bà tu như vậy bà giảng sanh không? Bảo đảm dứt khoát. Sao bà dám bảo đảm? Bà mới tu có mấy ngày nay sao mà dám giảng sanh? Nhưng mà tôi nói chắc tôi giảng sanh, tôi bảo đảm rồi đó. À, đã như vậy, vậy mới ngon chứ, phải không? Còn tu 50-70 năm trời mà hỏi tới giải thoát không, cũng không biết chắc nữa, chứ nào chết hay. Đã như vậy, người tu mà nói kiểu này là chết rồi, phải không? Uổng công thầy dạy, uổng cơm đàn la tính thí nuôi mình lắm, phải không? Nói chung với nữa đau lòng là uổng công cha mẹ sanh đẻ mình ra, phải không? Cha mẹ sanh đẻ mình ra À, mình không nuôi dưỡng cha mẹ cho mình đi tu, phải không? Đó, mình lo tu không nuôi cha mẹ. Rồi bây giờ tu riết mấy chục năm trời hỏi nó chắc giải thoát không? Nó không biết nữa. Thôi rồi, uổng quá, phải mà tử. Thôi chẳng thà, đừng đi tu, đừng tu gì hết. Ở nhà nuôi cha mẹ có lý hơn. Đó như vậy. Thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Ngũ tổ huỳnh mai vậy. Thế gian sanh tử sự đại. Thế gian sanh tử là việc lớn của đời người của chúng ta. Tại vì chúng ta đã trôi lăn trong dòng sanh tử nhiều đời kiếp rồi. Nhiều đời kiếp rồi, phải không? Sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đáo rồi chết rồi quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tánh tuồn. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết là tuồn của kiếp nhân sinh. Vậy là Phật tử khi nghe cái bài kệ này thấm thía lắm rồi phải không? Cho nên vỗ tay dữ rồi đó, phải không? Đó. Tại vì mình đã trâu lan trong dòng sinh tử nhiều đời kiếp rồi. Bây giờ hôm nay mà mới được là lên làm người, mừng quá mừng, mừng quá mừng, mừng quá. Nhưng mà làm sao để mà sau khi mình bỏ thân người này, mình không còn bị trâu lăn sanh tử nữa mới là hay. Mới là hay. Còn giờ được lên làm người mừng quá, phải không? Mà không tạo cái nhân duyên nào sau đó để khi lâm chung mình là không bị rơi vào sanh tử nữa. Đi là quá dở. Quá dở, phải không vậy? Đó, chỗ này là cái chỗ quan trọng nhất của chúng ta. Chúng ta cần phải suy nghĩ, ngắm thấu cái chỗ này nè, để tìm cái lối ra. Tìm ở đâu bây giờ đây? Chúng ta là những con kiến ham ăn đường, ham ăn đường, ham ăn thịt, ham ăn cá kho, à, nghe cái mùi ở trong cái tổ khoái kéo đòn rồi đó, à, bà con dòng họ vẫn kéo nhau vô tô mà ăn, à, rồi bây giờ vô tô mới ăn, à, ai ngờ đâu cái chủ nhà thấy vậy, bỏ vô cái dĩa nước đó, rộng nước, à, rộng nước bây giờ thấy nước rộng rồi quảng hồn, không biết đường ra, ra không được. Vợ chồng con cái tổ tiên ông bà vợ cháu chắc xích gì đó chạy vòng leo đầu lên cổ nhau chạy mà ra không được. À đó, tại sao ra không được? Tại vì dưới chân tôi là một cái biển nước mênh mông, kiến thấy qua không được rồi, tiêu rồi. Tại vì chúng ta ham ăn, tại chúng ta ham ăn, ham vui, ham ăn, à, cho nên bây giờ bị kẹt trong cái tô đường đó. Bây giờ tìm lối ra mà ra không được, phải không quý vị? Đúng không? Đúng rồi, phải là như vậy. Cho nên chúng ta đang bị rất là khổ sở ở trên cái miệng tô, nhưng mà trong cái lòng tô nó có một cái rất hấp dẫn, đó là đường, là mỡ thịt, phải không? Cho nên nửa mà muốn ra, nhưng mà nửa thì muốn tiếc, phải không? Ra thì bỏ mỡ, bỏ đường uổng, mỡ lợi thì chắc chết đó, như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng muốn ra hết, muốn ra hết, xét nghĩ kỹ muốn ra mà không đi ra là sao đây? Mai thay lúc này có một người nhân đạo, chắc có tu à, người này có tu, thấy kiến tội nghiệp, cho nên là bắt cái chiếc đũa đó từ cái miệng kia, từ miệng tô á qua cái bàn. Bây giờ con kiến đầu nó thấy nó mừng quá, vậy là có lối thoát rồi. Không biết ông nào khổng lồ đem cái cây đũa để lên đây, chắc là thầy chân tính là chú quá gì đây. À, như vậy. À, bây giờ nó bắt cái cầu từ cái miệng tô ra ngoài cái bàn, cho nên bây giờ con kiến đầu thì nó thấy nó mừng quá, cái nó báo động cho bà con dòng họ nó hay, rồi từ nhau kéo, tin tưởng với chiếc cầu này sẽ thoát khỏi cái lạ cái tô này. Thôi con ơi, cháu chết chích ơi, đừng ham ăn đường nữa, theo tao là đi mau đây lẹ để chết đó. Bây giờ cùng nhau dẫn đoàn mà đi. Phải không? Đó, bây giờ bắt đầu từ bò lên cây cầu đó, ra ngoài mừng quá, kéo nhau dỗ hết trơn. Thôi tới đây chưa? Rồi kinh nghiệm mà sau này mà khi thấy cái tô đường nào đó nha, nhớ quan sát kỹ, hãy lên ăn. Thế đã như vậy mà đang ăn cũng coi chừng bị đổ nước chân đó. Như vậy, nhưng mà con kiến đó có nhiều khi nó còn ham đường trở lại, nhưng mà chúng ta là những con kiến đó chắc là ra rồi chứ không dám trở lại nữa đâu. Tôi nói câu chuyện này mà tự tôi sáng tác ra thôi, phải không? Hôm nay kể Phật tử chùa Hoằng Pháp nghe đó, phải không? Phật tử là bày kiến, phải không? Là bày kiến. À, sư hóa và thầy chân tính là một ông khổng lồ, phải không? Đó, đem cái cầu to là chiếc đũa đó gác đạn mà cứu Phật tử ra, phải không? Đó, như vậy. Cái thì một khi mà ra khỏi tô rồi, người ta mừng lắm và phát nguyện rằng từ đây về sau không trở lại cái tô này nữa, và đừng có ham ăn đường, mặc dầu đánh mùi đường rất là hấp dẫn, phải không? Đó, như vậy. Hôm nay Phật tử chúng ta học giáo lý nhà Phật rồi, chúng ta đã biết được sanh tử luân hồi là đau khổ, ngũ dục trần hoàng, cái mùi vị rất là hấp dẫn, dễ làm chúng ta say mê, và dễ gây tội lỗi và đắm chìm trong sanh tử những kiếp mai sau. Cho nên Đức Phật nói rằng ngũ dục dư ít khổ nhiều, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn. Hôm nay được làm người rất là may mắn ở chúng ta. Làm người được là may muôn thuở, được thường hay dạy bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người. Đây là một cái vấn đề chúng ta cần suy nghĩ nữa. Cho nên là Ngũ Tổ Quỳnh Mai mới dạy rằng là thế gian sanh tử việc lớn mà không lo, mà nhữ đẳng trung nhật chỉ cầu phước điền, tức là tối ngày chỉ lo cầu phước báo nhân thiên không. Chúng ta tu theo Phật có hai hạng, một hạng thì ham vui, một hạng thì muốn giải thoát. Hạng ham vui là hạng muốn kiếp sau mà được hạnh phúc hơn kiếp sống hồi này. Cái bây giờ là khổ quá này, đã nghe nói bố thí được giàu sang, phải không? Ở kiếp sau làm quan, làm vua hay là sanh gì có trời, ham quá. Chúng ta là cùng nhau lo làm phước, có bao nhiêu tiền bạc sức lực đi làm phước, làm từ thiện rất là giỏi, rất là hăng say, quên nhà quên cửa quên vợ quên con quên cả thân mình đó, phải không? Bố thí làm phước không cái sợ hao tốn tiền bạc gì hết á, nhưng mà không có tâm cầu giải thoát, không tâm cầu giải thoát, tưởng rằng là mình làm như vậy đó, làm nhiều như vậy đó là chắc là phước mình lớn lắm, chắc chắn là giải thoát, mà giải thoát quả gì to đó nha, đó nghĩ vậy đó. Nhưng mà tối ngày mê trong cái đề mà tu phước hữu lậu, hữu là còn là rơi là rớt là lọt lại là đắm chìm. Vậy thì hữu lậu là còn, rơi rớt lọt lại đắm chìm ở trong sanh tử khổ, có thấy không? Hữu lậu tức là còn bị rơi rớt lọt lại đắm chìm trong sanh tử. Vậy thì ai mà tối ngày chỉ tu phước không mà không có tu tuệ để mà giải thoát thì người này sẽ bị đắm chìm sanh tử trở lại. Mặc dù không có khổ ở kiếp sống nhưng mà được hạnh phúc, nhưng mà tương lai vẫn bị là ở trong dòng sanh tử. Còn người Phật tử chúng ta hôm nay đã giác ngộ rồi, cuộc đời này là khổ, thân này là khổ, là giả, là không thật có. Cho nên sống trong thế gian này cảm giác đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, mà chúng ta đã trâu lăn sanh tử nhiều đời kiếp rồi. Hôm nay được lên thân người, được nghe Phật pháp, được hiểu Phật pháp, được thầy minh sư hướng dẫn chúng ta con đường chân chánh để thoát khổ, đó là cái phước duyên lớn của con người chúng ta. So lại những con người ở ngoài đời hiện bây giờ, họ quyền cao chức trọng, địa vị cao sang, nhưng mà họ không biết tu, họ thiếu phước hơn chúng ta. Còn chúng ta bây giờ không có địa vị vua quan hay là giàu sang như họ, chúng ta nghèo lắm, phải không Phật tử? Ở đây đi là vào chùa Hoằng Pháp không phải là hoàn toàn Phật tử giàu có không đâu, có nhiều Phật tử cũng rất nghèo. Nhưng mà nghe cái chùa Hoằng Pháp của chúng ta, Phật tử tu đông như thế này, niệm Phật thất như thế này, được nghe giảng như thế này, người ta mừng dữ lắm. Và cùng nhau làm ăn mà cả một hai tháng trời, gom góp lại tiền bạc, vừa lo gia đình vừa tích tụ bỏ con heo, hai tháng bổ ra một lần, có đủ vài trăm ngàn để mà lên chùa Hoằng Pháp tu. Phải thấy không? Thấy khổ không? Nhưng mà họ cũng ráng cố gắng mà làm, cắt lúa, nhổ cỏ, mần đất, cực khổ lao động, chạy xe đạp ôm vân vân, nhưng mà góp lại được số tiền. Tới ngày mà khai giảng khóa tu mừng dữ lắm, nôn dữ lắm. Hơn cái đạo tràng chùa Phước Liên của tôi á, mỗi một kỳ tu á, là từ ít nhất là 80, mà cao điểm là cả trăm, sắp lên có trăm trăm mấy. Nhưng mà kỳ rồi mất hết mười mấy 20 mạng. Hỏi đâu vậy? Lên chùa Hoằng Pháp. Lên chùa Hoằng Pháp. Bây giờ tôi vừa xuống nhà đệ tử ra mừng, tôi nói rồi ha, bữa nay lên đây lột xác rồi. Nó như vậy. Tại vì cái cách tu, cái môi trường sinh hoạt nó hấp dẫn cho Phật tử chúng ta có một cái sự nào đó về vấn đề an ổn, về cuộc sống, về thể xác lẫn tâm linh và cái đạo hạnh của chúng ta, và cảm giác được hương vị giải thoát. Cho nên từ các tỉnh xa xôi, Phật tử đều nhớ đến cái ngày khóa tu này, chúng ta cùng nhau về chùa Hoằng Pháp để tu. Cũng như riêng sư quá cũng vậy đó, mấy ngày đi giảng mệt dữ lắm. Hồi hôm thức từ 1 giờ khuya thức dậy chuẩn bị cơm, ăn mì hay ăn tô mì vững bụng, thầy trò kéo nhau lên xe, rồi đi gần tới là chùa Hoằng Pháp bắt đầu ăn bánh mì khô. Lần mà kịp giờ vô đây để mà tô mà nghe Pháp, đó, rồi tôi thì để kịp giờ giảng mà tự nghe, đó như vậy. Có phải chăng cái đạo tràng tu nó có sức hấp dẫn và lôi cuốn những người tu chúng ta như thế đó, đó như vậy. Vậy thì khi mà Phật tử chúng ta hiểu Phật Pháp rồi, chúng ta tu được rồi, chúng ta nếm được cái hương vị của Phật Pháp đem đến chúng ta. Mà càng nếm hương vị Phật Pháp á, nó làm chúng ta càng say mê trong vấn đề tu Phật Pháp. Phải không? Đó như vậy. Cho nên nói rằng là lộ bất hành, bất đáo, sự bất giác, bất tri, đường không đi, không đến, được việc không làm, không biết. Hay là cái đó nói rằng là tu mà không hành là không biết gì hết. Phải không? Tu mà không hành là không biết gì hết á. Nghĩa là họ tu chỉ là có cái thân tu thôi, chứ tâm tu không có.
là có thân tu, là có tướng tu, có thể ngồi đó trong có tu gì chứ. Ngồi đó cái đầu nhớ ở đâu, nó chạy Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, bên Mỹ, Canada ở đâu, phải không? Đó, cho nó không có nhớ đến cái đề một niệm Phật, không có được cái cảm giác trong cái lúc mình tu. Đó, cho nên ngồi đó trong có tu gì hết. Nó như vậy. Và khi mà chúng ta ngồi đó mà tâm của ta yên lặng, an trụ và chánh niệm, đi vào nhất niệm, rồi đi vào là vô niệm, rồi cảm giác được an lạc của tâm hồn, chúng ta cảm thấy hạnh phúc làm sao ấy, phải không? Tiền tài sự sản đối với chúng ta là con zero, mà cái cảm giác an lạc của tâm hồn nhất tâm niệm Phật này nó làm cho chúng ta hạnh phúc biết là bao nhiêu. Tại vì chúng ta đã biết rằng á, tất cả tiền bạc gia tài sự sản này sau khi chết đi đều bỏ hết, nhưng mà cái cảm giác tu nè, cái cảm giác được niệm Phật mà nó lân lân thế này nè, nó nhẹ nhàng thoải mái thế nè, hay là nó nhất tâm thế này nè, đây là cái điều kiện cơ bản, đây là cái vốn liếng điều kiện thù thắng để mà nó có khả năng đưa chúng ta đi về cảnh giới giải thoát và thành Phật ở tương lai sau khi chết, phải không? Nên cảm thấy ta quý vô cùng ở chỗ này. Cho nên á, càng niệm Phật nhiều chừng nào, chúng ta càng thấy hăng say và phấn khởi trong cái đề niệm Phật nhiều chừng này. Cũng như là chúng ta đi vào bữa cơm ngon, đói mà gặp cơm ngon càng ăn càng hấp dẫn, phải không tử? Muốn ăn hết cái bàn ăn luôn đó nha, mà ngắt cái bụng mình nhỏ thôi, phải không? Đã như vậy đó, cho nên ăn vừa thôi, nó như vậy. Rồi Phật tử thích không? Rất là thích, phải không? Cho nên càng niệm Phật chừng nào càng say mê chừng này. Lúc đó còn trẻ đó Phật tử biết không, mỗi một lần mà tao ngồi tu, lúc tao ốm lắm, ốm ngồi tu nó hay hơn là mập. Mập coi vậy chứ ngồi tu nó khó lắm Phật tử ơi. Bây giờ tao ngồi kiếp già không có được, kéo vô cái nó bung ra hoài à, phải mập quá. Phật tử nào có mập thông cảm siêu hóa chỗ đó. Bây giờ ngồi bán già không? Hồi xưa một ngồi tôi ngồi ra từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ, ngồi là niệm Phật 10 câu vô là tâm an ổn thoải mái, ngồi nó hồn nó lân làm như nó có thành thông bay đâu, thế mà sợ bay mất quản hồn giật lại. Hồi mới tu vậy đó nghe, là như vậy. Bây giờ thì thân tướng to mập rồi, ngồi lâu không có nổi, ngồi hậu tê chân tê cản chịu không nổi đó. Bây giờ tu tự tại, đi đứng nằm ngồi niệm Phật trong lòng không quên, chứ ít có tu ngồi lắm, tu nằm thì nhiều. Đó là tự định cười tiêu hóa nghe. Cho nên Ngũ Tổ Quỳnh Mai dạy rằng những cái pháp tu hành đưa đến cái quả báo ở trong dòng sanh tử luân hồi khổ đau gọi là khổ lậu nhân thiên. Nếu mà con người chúng ta không giác ngộ về sanh tử mà chúng ta tối ngày cứ lo cái phước báo hổ lậu này hoài, công sức mình đổ ra thật nhiều nhưng mà khi chết chúng ta lãnh cái quả không có bao nhiêu, ý tôi nói rằng là vẫn còn bị sanh tử luân hồi khổ đau vậy. Cho nên lâm chung mà tánh còn mê thì phước có bằng sông bằng biển cũng không cứu mình được. Vậy thì Phật tử thấy rằng cuộc đời chúng ta sanh ra là do nghiệp sanh, từ khi kiếp trước mình chết đi do cái nghiệp mà hợp duyên với cha mẹ ở quốc độ nào đó, một chốn xứ nào đó, được vào bụng mẹ ra thọ sanh, rồi bây giờ chúng ta ở trong bụng mẹ một thời gian rồi được sanh ra đời, rồi từ đó chúng ta lớn lên trong cuộc đời, rồi cái ý thức này mình tạo nghiệp, nghiệp ác hay nghiệp thiện gì đó không biết nữa, rồi khi mình chết đi rồi cái nghiệp này cũng dẫn mình đi thọ sanh nữa, phải thấy chưa? Chứ con người chúng ta từ nghiệp sanh, không phải do tạo hóa sanh, không phải do thượng đế sanh, không phải do thần nhân sanh. Nếu mà chúng ta là từ thượng đế sanh thì chúng ta giống y thượng đế, mà thượng đế có xấu không? Thượng đế đẹp dữ lắm, thượng đế sang cả, phải không? Tạo hóa cũng vậy, mà chúng ta sanh ra đời chúng ta xấu tệ, phải không? Đó, như vậy là chúng ta có giống thượng đế không? Nếu không giống thượng đế thì đâu phải thượng đế sanh, phải không tử? Như vậy chúng ta giống cha giống mẹ mình như đúc, phải không? Đó, thành ra Phật tử thấy mà giống cha giống mẹ thì cha mẹ sanh cái thượng đế nào mà sanh, phải không? Đó, từ tinh cha huyết mẹ hợp lại nè, cái gen di truyền của cha mẹ nó tạo thành hình hài dốc dáng của chúng ta, giống cha giống mẹ, giống mẹ con mắt, giống cha lỗ mũi, giống mẹ cái miệng, giống cha cái thân, vân vân đại khái như vậy. Vậy thì chúng ta từ cha mẹ sanh, nhưng cái ý của mình thì không giống cha giống mẹ, ý mình là do nghiệp của mình nó tích lũy sẵn tự nó phát sinh ra, phải không? Đó, như vậy cho nên bây giờ khi sống đời mình không khéo nhận thức được, cho nên chúng ta vô tình là cố ý tạo nghiệp xấu, cho nên từ khi mình chết đi cái nghiệp nhân này nó sẽ đưa chúng ta đi vào khổ cảnh ở tương lai. Còn nếu mà có cái trí huệ mà nhận thức được nhân quả mà tạo nghiệp thiện lành thì sau cái chết đi nghiệp này đã đưa chúng ta về nhàn cảnh. Trong kinh Đức Phật dạy rằng là vạn ban đô thị giả mà duy hữu nghiệp tùy thân, là tất cả sự việc ở đời thế gian đều là giả tạm hết, cái gì ở trên đời này cũng đều là giả hết. Đó, như vậy tại vì nó đến với chúng ta, nó cho chúng ta mà cảm thọ một thời gian rồi tự nó rời khỏi chúng ta, thậm chí là tình thâm thương giữa cha và mẹ tình nghĩa mặn nồng với vợ và chồng, tình yêu thương giữa cha mẹ với con cái, rồi cũng là từ giả mà đi, phải không? Và tiền bạc của cải thì thôi chuyện đó tới đi, phải không? Đã như vậy, nhưng mà khi cái nghiệp mình tạo nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời. Bắt đầu mình tạo nghiệp ác thì nó theo mình mãi, tạo nghiệp thiện nó theo mình luôn, và theo suốt cả cuộc đời. Và chính nó dẫn lộ thần thức chúng ta sau khi chết, đưa chúng ta vào cảnh giới mà nó chỉ vô đây không được cãi, phải không? Đó, nếu mình giết con vật thì sau khi chết chỉ vô đây là đầu thai làm con này, giết người ta vô đây để bị quả báo, vân vân, đại khái như vậy. Còn bây giờ chúng ta tạo nghiệp đại thiện, nghiệp đại thiện là cái nghiệp tu niệm Phật nè, tham thiền nè, trì chú nè, tụng kinh đại thừa nè, đó là cái nghiệp đại thiện đó. Tại cái nghiệp này nó cho chúng ta một cái sự sáng suốt, và biết được cái nhân sanh tử đoạn và thành tựu được cái nhân giải thoát, đó gọi là cái nghiệp đại thiện. Nếu chúng ta mà có trí mà nhận thức được mà tu nghiệp đại thiện này, thì nghiệp này bắt đầu nó theo chúng ta suốt cả cuộc đời, nó dẫn lộ chúng ta đi con đường đại thiện, và khi chết đi chính cái nghiệp này nó đưa chúng ta đến con đường giải thoát. Được đấy chưa? Bây giờ Phật tử đang tu niệm Phật là con đường đại thiện hay là con đường gì? À, con đường đại thiện. Vì mình tu niệm Phật là cái niệm đại thiện, cái niệm đại thiện. Trong kinh Đức Phật nói rằng không phước báo nào bằng niệm Phật A Di Đà, không công đức nào bằng niệm Phật A Di Đà, không cách nào đoạn phiền não mau bằng niệm Phật A Di Đà, không cách tu nào sớm trụ nhất tâm bằng niệm Phật A Di Đà, không cách nào tu mau giải thoát bằng niệm Phật A Di Đà, không cách tu nào để mau thành Phật bằng niệm Phật A Di Đà. Tự thấy chưa? Đó. Ngày thứ quán đó thấy mê không? Mê luôn, mê chết được. Phải không? Nó như vậy. Thì như vậy chúng ta mới là xứng đáng người tu tịnh độ chứ. Để nhận thức như vậy đó, cho nên chúng ta tu không lầm, không lẫn. Phải không? Đó, có tự hào chứ có niềm tin tuyệt đối với pháp môn tu của mình. Tại vì sao mình có tự hào như vậy? Tại vì mình tu theo Phật mà. Tu theo Phật mà. Chứ không phải tu theo ma đâu mà sợ. Phải không? Tu theo quỷ thần đâu mà lo. Phải không? Tu theo Phật mà. Tại vì Phật dạy mình tu như vậy đó. Mình tu theo Phật có sai không? À, không có sai chỗ nào cả. Đức Phật đã nói rồi á, ai mà nghe mà tin mà tu pháp môn niệm Phật liền tức thì, chứng tỏ người đó đã gieo duyên Đức A Di Đà nhiều đời kiếp. Phải không? Là người này có thiện căn rất là nhiều mới sớm mà tin mà tu ra tịnh độ. Mà người mà không có thiện căn hoặc là ít thiện căn á thì nghe nghi không có chịu tu liền đâu, suy nghĩ mời mốt vài năm nữa hả tính sao. À, phải không? Cho mình nghi, phải không? Cho mình nghe mà có nghi không? Có nghi không? À, không có nghi, mình mới tin mình tu liền. Đó, như vậy. Cho nên khi mà Phật tử chúng ta biết mà nhận thức rồi, mình nhận cái pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng vi diệu để mình tu, thì đó là chúng ta đã mà có sự nhận thức đúng. Tôi nhớ trong kinh Đức Phật nói rằng đời mạt pháp sao là ít ít người tu, ít có người được giải thoát, chỉ nương giờ nơi sáu chữ A Di Đà mới chấm dứt được sanh tử luân hồi mà thôi. Thế thì đời mạt pháp là chúng ta đang ở trong thời là thời mạt pháp rồi, phải không? Thời chánh pháp á thì nghe pháp hiểu và dễ tu chứng. Thời tưởng pháp á nghe pháp hiểu tu chứng cũng hơi giảm bớt rồi, phải không? Đó. Nhưng mà thời mạt pháp này á nghe hiểu luận bàn thì giỏi, nhưng mà tu chứng kiếm không ra, kiếm không ra Phật tử. Bây giờ Phật tử mà theo cái sự nhận thức của mình đi, ta nói là nhận thức của mình thôi nha, đó là của siêu hóa và của Phật tử đó. Phật tử có thể có nghe rằng từ khi mà phát tâm niệm Phật tu mấy chục năm nay, bên cái thiền tu mà tiểu thừa đó, có vị nào chứng A La Hán chưa? Phật có nghe nói chưa? Nói lớn lên coi. Chưa, phải không? Nói lớn lên coi. À, chưa. Chưa, phải không? À, bây giờ Phật tử nghe mà các vị mà tiêu thề tu thiền mà đại thừa đó, phải không? Nói mà là một kiến tánh hiện tiền đó, phải không? Hay là tu thiền tổ sư đồng tiền tổ đó, phải không? Đó, mà ngộ tâm hiện tiền đó. Phật tử có nghe ai nói mình đã chứng chưa? Có ai dám nói chưa? Chưa, chưa ai dám nói chưa. Các vị lãnh đạo mà giả thiền bây giờ cũng chưa dám nói nữa, phải không? Bởi vì ngay Hòa Thượng Thanh Từ của chúng ta, một vị thiền sư là đáng tôn kính nhất ở Việt Nam thời hiện đại. Mình nói Việt Nam mình nghe, cho nước ngoài không dám so, nói Việt Nam mình thôi. À, Hòa Thượng Thanh Từ nói thế này nè: tôi không dám nói rằng tôi đã chứng, phải không? Nhưng mà tôi khẳng định rằng con đường tôi đi không sai, phải không? À, một câu nói rất là khiêm nhường tế nhị của Hòa Thượng Thích Thanh Từ.
À,
ngài đâu dám nói ngài chứng đâu, phải không? Tại vì á, trong kinh Đức Phật nói rằng đời mạt pháp sau này đó, thế là ai mà tu mà tự cho mình chứng mà không được sự ấn khả của tổ sư thì đó là ma chứng, đó là ma chứng, phải không? Như vậy Phật tử mà tu thiền á, phải có vị tổ sư hướng dẫn mình, và tổ sư đã truyền đạt tâm ấn cho mình, thì qua cái sự truyền thừa tâm ấn đó mới là có sự chứng đúng. Còn tự mình xưng là không đúng, thấy đấy chưa? Vậy thì các vị thiền sư chúng ta đâu ai dám xưng đâu, phải không? Tại vì sau thời lục tổ Huệ Năng rồi, đâu có truyền thừa tâm ấn nữa đâu, phải không tử? Đó, như vậy cho nên bây giờ đời hôm nay tìm một vị minh sư, các vị tổ sư đã chứng đạo, nó minh tâm minh tánh để mà khai ngộ cho mình rất là khó, rất là khó, tự đi chưa? Còn bây giờ qua thiền tiểu thừa, cái vị mà chứng A-la-hán bây giờ chúng ta chưa có nghe tới, A-la-hàm quả chúng ta cũng chưa nghe tới, nhưng mà với công năng tu tập của các hành giả tương đối trong các từng thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cỡ khoảng đó, còn tứ không thì chưa nghe nói nha, thì chúng ta có thể có nghe được. Còn nói A-la-hán thì chúng ta ít có nghe được. Cho nên đứng phương diện về mà tỷ giáo để mà so sánh á, với pháp môn niệm Phật của chúng ta và pháp môn thiền tiểu thừa và thiền đại thừa, nó có chỗ hành trì nó khác, nhưng mà cái sự giải thoát cố gắng thành tựu nó không có sai khác chỗ nào cả. Tất cả đều đưa đến cái điểm cuối cùng đạt niết bàn để mà giải thoát mà thôi. Nhưng mà cái phương tiện tu nó khác nhau, nó không giống nhau, cho nên ứng dụng vào cuộc sống đời thường người Phật tử chúng ta nó có nhiều khi hợp, có nhiều khi không hợp lắm, nhưng mà đa số thì không hợp. Cũng như thiền tiểu thừa đó, đòi hỏi chúng ta phải xuất gia tu mới được, chứ tại gia chúng ta tu không được. Tại vì thiền tiểu thừa đòi hỏi chúng ta là phải là có giới bảo trì tối thiểu là 10 giới sa di và đến giới tỳ kheo, phải ở chùa, ở tỉnh xá, ở cốc, ở tỉnh thất, ở chỗ vắng vẻ như rừng núi hóc đảo vân vân, ở đó mình tu mới được. Còn mà ở chỗ mà ồn ào, có nhiều người, tiếp xúc nhiều người, công chuyện bề bộn, không bao giờ chúng ta tu liên tục được. Tại vì thiền này đòi hỏi chúng ta phải là miên mật tu thường xuyên, niệm niệm tỉnh giác luôn luôn liên tục và không gián đoạn. Thì như vậy đó, cái khả năng mà ngồi thiền chúng ta nó có độ chín mùi, và từ chỗ đó chúng ta mới có đủ điều kiện thì dần dần mà thể nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, rồi chứng A-la-hán, phải không? Nhưng mà bây giờ muốn chứng A-la-hán phải xuyên qua thiền diệt thọ tưởng, thiền diệt thọ tưởng, mà muốn chứng thiền diệt thọ tưởng là phải có A-la-hán và Bồ-Tát khai thị mới được. Chứ nếu mà không gặp A-la-hán, Bồ-Tát khai thị thì chúng ta bị dừng ở chỗ diệt thọ tưởng, có xin lỗi là ở chỗ là phi tưởng xứ. Rồi là khi mà hết duyên rồi á, thân mạng này đến kỳ mà thọ mạng dứt, chúng ta chết đi vì chưa chứng A-la-hán. Cho nên cho sanh về cõi trời ngũ phước sanh thiên, mà ở đó tu thôi. Ủa, xin lỗi là phi vô tưởng xứ thiên, ở đó hưởng phước báo của cõi trời phi vô tưởng xứ thiên, sống 80.000 đại kiếp, tức là 80 vạn đại kiếp. Một đại kiếp bằng 4 tương kiếp, một tương kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp 16.700.000 năm, một ngày một đêm mới trở bằng tỷ năm như này. Đó, bây giờ cả tỷ mà nhân cho 16.700.000, nhân cho 20, nhân cho 4, nhân cho 80.000, tự tính ra nhiêu. Thời gian cái tuổi thọ sống quá lâu, nhưng mà hết phước ở cõi trời đó là cũng rơi rớt vào cõi sanh tử luân hồi đau khổ nữa, thấy đấy chưa? Đó, như vậy cho nên là tu thiền tiểu thừa mà không có A-la-hán Bồ Tát khai thị thì qua việc thọ tưởng thì chúng ta không chứng A-la-hán được. Ta bế tắc ở những tầng thiền, mà bế tắc ở những tầng thiền á thì khi chết đi chúng ta sanh về cõi trời thiền để hưởng phước mà thôi, chứ không có giải thoát, thấy chưa? Đó, có giờ qua những pháp môn tu thiền tổ sư hoặc là thiền đại thừa, nếu chúng ta minh tâm kiến tánh á, thì chúng ta mới giải thoát. Mà không minh tâm kiến tánh thì gieo duyên kiếp sau mà tu nữa, gieo duyên kiếp sau mà tu nữa. Nhưng mà muốn minh tâm kiến tánh là phải gặp cái tổ sư khai thị minh tâm kiến tánh, mà không có tổ sư khai thị là chịu thua luôn, thua luôn, phải không? Đó, như vậy cái thì hai cái pháp môn thiền đại thừa và tiểu thừa cũng đều đòi hỏi chúng ta xuất gia mới có cơ duyên được, còn tại gia rất là khó, thưa Phật tử. Phải bây giờ Phật tử nè, vợ con lo lắng, phải không? Chồng vợ lo lắng, gia đình bận rộn, xã hội bề bộn, nghề nghiệp bề bộn, có giờ nào đó mà ngồi thiền nhiều, có giờ nào tu? Chiều gì anh ngồi tu tiếng hồ, sáng thức dậy tiếng hồ nó giỏi lắm rồi đó, tu kiểu văn nghệ đó, phải không? Thì làm sao mà giải thoát được, phải không? Tu lai rai tu tà tà không sao được, niệm Phật tà tà thì Di Đà được, tu lai rai niệm Phật lai rai Như Lai độ, phải không? Mà tu thì mà tà tà cả như là tiêu luôn. Thấy rõ chưa? Mình tu niệm mà tà tà là chắc ăn ở lại ta mà. Phải không? Còn niệm Phật tà tà thì Như Đà cũng rước. Niệm Phật Như Đà lái ra, Như Lai cũng đổ. Mà tu thiền mà tà tà thì ở lại ta bà mãi mãi. Thấy chưa? Là nghe sư quá đó là chí lý không? Chí lý phải không?
Đã như vậy.
Cho nên Phật tử chúng ta mà hôm nay khi mà mình giác ngộ được pháp môn niệm Phật rồi, mà pháp môn niệm Phật này Đức Phật đã nói rõ ràng rằng đầu mạt pháp ức ức người tu mà khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ sáu chữ A Di Đà mà sẽ được giảng sanh. Vậy thì thời này là thời gì vậy Phật tử? Thời mạt pháp phải không? Thời xa Phật, thời không có tổ phải không? Ai mà trợ duyên mình vô đường thoát khổ đây? Mình tự tu mẫm tu mò không được khó đâu, mà tự những bậc đại căn như Hòa Thượng Thanh Từ thì mới có được, hay là Hòa Thượng Nhất Hạnh của chúng ta. Rồi giờ mình là cái hạng mà thủ căn thủ trí về này sao mà mò nổi, mò nổi lọt xuống mương luôn á. Đó như vậy, nhưng mà tự xét mình, tự xét mình là thiểu căn thiểu trí phải không? Trình độ nó không có, hoàn cảnh bây giờ nó bận rộn đủ thứ chứ. Rồi thôi, nghe lời Phật dạy chắc ăn, tôi nói nghe lời Phật dạy chắc ăn. Đừng nghe ai chơi nha. Đó như vậy. Mà thời này là thời gì? Thời khoa học tối tân hiện đại,